Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2008 tại chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa bằng thứ hai phương tiện tiếp. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lên mình không tới những bậc sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình tới đoạn thứ 22,
chương 65, tức là qua cái phần mà Đức Phật nói kệ rằng tỳ khưu ni mang lòng tăng thượng mạng. Cái này kỳ rồi mình học rồi ha, tức là từ đâu có thắc mắc nữa. Tức là tỳ khưu với tỳ khưu ni thì mới có tăng thượng mạng, tức là chưa chứng nó được đại chứng. U bà tắc ngã mạng, u bà tắc tức là cận sự nam, tức là tín nam, thiện nam nó tức là người mà đã như là quý vị đàn ông mà thọ ngũ giới rồi thì gọi là u bà tắc. U bà tắc mà ngã mạng tức là cái mạng của mình nó quá, nó có cái vụ mà hôm trước mình nói rồi, ngã mạng quá mạng. U bà di chẳng tin, u bà di tức không tin, tức là thường thường người ta nói thiện nam tín nữ. Thiện nam á, tức là những người nam mà có lòng lành thì ngã mạng, bởi vì người ta biết rồi, người ta ỷ vào cái người ta biết ít mà cho là mình biết nhiều thì gọi là ngã mạng. Thì u bà di chẳng tin tức là đàn bà mà thọ năm giới nhá, thì thường thường đàn bà nói là những người đó là tín nữ, tức là đàn bà thường thường có lòng tin nhiều hơn. Giờ quý Phật tử thấy thường thường nói là đi chùa vô hay đi mấy cái tôn giáo vậy, đàn bà nó nhiều hơn đàn ông vì họ tin tưởng nhiều. Chứ còn đàn ông ấy thường thường nói thì phải có chứng cớ cho họ. Mà u bà di chẳng tin thì tức là những cái hạng mà không tin thì không có lòng theo đạo dễ dàng như vậy. Hàng tứ chúng như thế, số đông có 5.000 chẳng tự biết lỗi mình. Tức là số 5.000 người này thì rồi mình nói rồi ha, cái gọi phần này nó lặp lại thôi. Với chẳng tự biết lỗi mình, tức là vô tạm vô quý, đúng không? Tức là mình làm lỗi á, thì ở đời mình phải làm lỗi. Nhưng mà khi mình làm lỗi á, thì mình biết cái đó là sai thì mình sửa lại, thì mình có tiến bộ. Còn nếu mà đây chẳng tự biết lỗi mình á, với giới thì thiếu sót, tức là không có giữ giới nữa. Tức là tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di thì cái hạng này, cái hạng mà giới luật cũng không giữ nữa. Tiếp giữ những vết nhơ, tức là những cái tỳ vết của họ, nghĩa là cái xấu xa của họ á, thì người ta nói thì là tiếc, thì nó cố tìm cách để mà biện bạch đi. Ví dụ như quý vị thấy mình làm cái lỗi gì đó mà người ta, nếu mà người ta khác người ta biết được, hoặc bây giờ không biết được nữa, nhưng mà mình thấy nó là lỗi thì mình cũng không chịu nhận nó là lỗi nữa. Mình phải nói, kiếm một cách gì biện bạch cho cái của mình, nói mình như vậy là đúng, hoặc là ông thầy như vậy ông nói tôi đúng, chứ còn ông thầy này ông nói như vậy thì không phải. Phải kiếm một cách nào đó như vậy, thành ra cố tiếc giữ những cái vết nhơ như vậy. Bọn trí nhỏ đã ra, cái này dễ hiểu phải không? Bọn trí nhỏ đã ra là tấm cám trong chúng. Tấm cám quý vị hiểu rồi. Giống như mình, nếu mà quý vị ở Mỹ bây giờ trẻ trẻ thì không biết, mình xay gạo á, xay giã gạo rồi á, thì cái tấm cái cám tức là cái bụi nó nhỏ nhỏ chút xíu ở trong cái gạo á, ở cái mày gạo nó đi ra. Còn tấm là những cái hạt gạo mà nó bị bể nhỏ nữa thì gọi là tấm. Tấm với cám tức là những cái thứ mà khi mà mình giã gạo rồi đó, mình còn lại hạt gạo để mà mình ăn đó, thì mình phải loại những cái tấm, những cái cám đi. Cám ngày xưa cho heo ăn hay là tấm đó, cũng vậy. Bây giờ thì nhiều người lại thích ăn cơm tấm, người thích ăn cám. Ăn cơm thì có cám vào, nói cái đó có vitamin hay cái gì nữa, thì cái đó hình nghiệp học cũng nặng. Tức là cái phần đó là cái phần mà không xài được, hoặc là không có tốt, bỏ đi. Là tấm cám trong chúng, quy đức Phật nên đi, bọn này kém phúc đức. Quy đức Phật, ở trong này nói là oai đức. Oai đức Phật nên đi, oai đức Phật tức là sao sợ cái đức của Đức Phật. Oai là cái uy, sợ cái uy đức của Phật mà họ bỏ đi. Đức Phật như vậy, nhưng mà họ không bằng vậy. Họ không bằng vậy, họ không thấy như vậy, nhưng mà thay vì họ tìm cách để mà họ bằng Phật, thì bây giờ họ không lại là không tìm như vậy. Họ cố nghĩ là họ phải như vậy thôi rồi họ bỏ đi. Bọn này kém phúc đức, chẳng kham được pháp này. Cái này dễ hiểu phải không? Chúng đây không cành lá, chúng đây tức là đại chúng mà còn ở lại đây là không cành lá, không còn cành lá nữa, chỉ toàn quả hạt chắc. Dễ hiểu phải không? Quý vị đâu có thắc mắc nữa. Xá lợi Phất, hãy nghe pháp sở đắc của Phật. Pháp sở đắc của Phật tức là pháp mà Đức Phật đắc được. Sở là tự mình. Vô lượng sức phương tiện vì chúng sinh mà nói. Cái này dễ hiểu phải không? Nếu quý vị có gì thắc mắc thì nói liền ha. Tại cái này nó cũng chỉ là lặp lại cái phần giảng trên thôi. Chỗ tâm chúng sinh nghĩ hết thảy việc hành đạo, bao nhiêu tính ham muốn, nghiệp lành giữ đời trước, Phật đều biết thế rồi. Tức là Đức Phật biết hết tất cả những tâm tính của chúng sinh, biết cả những là tiền duyên căn kiếp của chúng sinh nó như thế nào, tại sao mà nó lại làm như vậy. Dùng mọi duyên thí dụ, tức là dùng mọi nhân duyên thí dụ, lời lẽ sức phương tiện khiến ai nấy vui mừng. Khiến ai nấy vui mừng tức là để cho họ hoan hỷ, vui mừng tức là hoan hỷ. Tức là phải dùng những cái phương tiện như vậy để mà ra, để mà độ người ta mới được. Chứ bây giờ mình nói, ví dụ như kỳ rồi mình nói nhé, ví dụ Phật tử ở lại mà bây giờ họ chỉ thích cầu lên, họ đau khổ, họ cần cái gì nữa, họ lên họ cầu và vái vậy thôi. Chứ bây giờ mình nói họ đi giải thoát, sức mấy họ giải thoát. Nói họ ngồi thiền, họ ngồi cũng yên được, yên ngồi cũng không sao nghĩ được. Thành ra họ phải dùng cái phương tiện đó, tức là Đức Phật cũng dùng những phương tiện như vậy. Ở đây Đức Phật mới nói, khiến ai nấy vui mừng, hoặc nói ra khế kinh, già đà của bản sự, bản sinh, vị tầng hữu, cùng nói ra nhân duyên, thí dụ và kỳ giả, U Ba Đề Xá Kinh, tức là chín bộ kinh. Chín bộ kinh này, hôm trước mình có nói chưa? Chưa, nếu chưa thì bây giờ mình nhắc trở lại thôi. Khế kinh á, khế kinh tức là kinh trường hàng, tức là Sudala, tức là Tudala Sutra, tức là cái kinh mà giống như kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, tức là cái kinh mà mình đọc ra dài như vậy thì gọi là trường hàng. Trường là dài, trường hàng tức là cái khế kinh. Già đà tức là gatha, tức là nói kệ, tức là giống như cái lúc mình bây giờ mình đang đọc như vậy là gọi là kệ. Ở trong kinh thì nó có kinh có kệ. Kinh tức là những cái câu văn xuôi, kệ tức là những câu văn vần mà nó nằm ở trong kinh thì gọi là kệ. Quý vị nhớ nhé, tại buổi dưới này có thêm một cái khác nữa là kỳ giả khác. Kỳ giả tức là trùng tục là khác này. Kỳ giả tức là trùng ở dưới thì mình nói. Thôi bây giờ mình nói để từ từ đi. Khế kinh tức là kinh mà văn xuôi. Già đà tức là thơ, tức là bài kệ ở trong kinh, tức là kinh mà văn vần thì gọi là già đà. Bản sự ấy, tức là cái chuyện, tức là cái kinh. Cái này không phải giải kinh nữa, nhưng mà cái này là cái content, tức là cái chất lượng của kinh đó, tức là nói cái gì. Bản sự tức là nói về cái đời quá khứ của Đức Phật. Những bộ bản sự tức là những bộ kinh mà nói về đời quá khứ của Đức Phật. Bản sinh á, tức là đời quá khứ của các Bồ Tát và các đệ tử. Tức là ví dụ như chuyện của ông Cấp Cô Độc thì cũng là kinh bản sinh Đức Phật nói. Hoặc là quá khứ chuyện của ông Mahakajip thì cũng là kinh bản sinh. Thì bộ bản sinh, bản sự khác. Bản sự tức là quá khứ của Phật. Bản sinh là quá khứ của các đệ tử và các Bồ Tát. Vị tầng hữu tức là kinh vị tầng hữu, dịch sang tiếng Việt tức là chưa từng thấy, chưa từng có, là cái loại kinh mà mình cũng khó hiểu vậy thôi. Thật ra mình nghe thì mình thấy khó hiểu, nhưng mà mình phải tin, bởi vì tin kinh đó Đức Phật nói. Rồi ví dụ như Phật nói là chuyện kinh vị tầng hữu thuyết nhân duyên chẳng hạn, là một trong những loại kinh như vậy. Thì kinh đó, ở trong đó Đức Phật nói về những nhân duyên, thí dụ từ xưa. Bây giờ nếu bây giờ mình ngồi mình tìm ra chẳng hạn như hồi đó Đức Phật theo Phật Nhiên Đăng như thế nào thì khó hiểu kiếm ra được. Do vị tầng hữu là vậy, là chưa từng có, cùng nói ra nhân duyên tức là nói về những quả báo. Ví dụ như nói kinh mà thiện ác đó, kinh như vậy ngày xưa đó, người ta làm cái này thì ra bây giờ phải làm thế này, thì nó như thế này thì gọi là kinh nhân duyên. Thí dụ và kỳ giả, thí dụ thì quý vị biết rồi, thí dụ tức là cái dùng một cái dụ ra để mà nói, nó chỉ là một cái loại thôi chứ không phải là một thể kinh. Tức là giống như ở trong này khi pháp hòa mà quý vị tụng rồi, cái này chưa tới, nhưng mà chẳng hạn như quý vị thấy ở trong cái phần mà quý vị đã tụng rồi chẳng hạn, thì nó có những cái thí dụ, ví dụ như phần dược thảo dụ quý vị rồi nói rồi, tức là Đức Phật ví dụ như là cỏ, cây thuốc, cây lớn, cây nhỏ vậy đó, thì cái đó gọi là thí dụ. Cái phần đó gọi thí dụ. Thành ra ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa này á, nó vừa là kinh trường hàng này, vừa là khế kinh này, vừa là đà dạ này, rồi vừa là bản sự, tức là nói chuyện về Đức Phật Thích Ca ngày trước, rồi nói cả về bản sinh cũng có nữa, rồi về nói về quá khứ của ông Bồ Tát Di Lặc chẳng hạn, rồi mấy ông Phật khác. Quý vị nhớ trong cái phần tựa đó mình học rồi chẳng hạn đó. Thành ra một cái kinh như vậy mà nó gồm nhiều cái thể, nhiều cái loại như vậy. Kỳ giả đó tức là luận nghị, tức là vấn đáp thì thường bây giờ thì mình gọi là U Ba Đề Xá thì có người ta gọi là Abhidhamma, tức là A Tỳ Đàm thì cũng đúng cái phần đó nữa, nhưng mà hầu hết vấn đáp là giống như mình học cái kinh hôm trước mình nói kinh An Bang Thủ Ý nhỉ? Quý vị nhớ kinh An Bang Thủ Ý mình học rồi phải không? Tức là kinh ở trong đó có những câu hỏi, tự dưng trong đó có những câu hỏi đó thì Đức Phật trả lời thì gọi là vậy. Thì chín cái loại kinh này á, chín cái loại kinh này là những kinh từ nguyên thủy. Tức là bây giờ quý vị nếu mà theo tiểu thừa nguyên thủy đó, họ cũng tin, họ cũng chia kinh bộ của Đức Phật ra chín bộ kinh là như vậy, là chín bộ kinh như vậy. Thành ra cái này nó làm bằng cớ cho mình thấy là ở trong này á, cái kinh này là ngày xưa tới giờ Đức Phật nói chỉ phần về nguyên thủy tiểu thừa là vậy. Tức là Đức Phật dùng những cái thí dụ nhân duyên như vậy để Đức Phật nói cho người ta biết, và dùng cái phương tiện độn căn ứa pháp nhỏ. Độn căn tức là cái căn nó độn, cái rễ của nó thấp. Thường thường mình nói đây, mình nói quý vị có chừng quý vị lộn, bởi vì tiếng Việt mình nói thì ví dụ như quý vị nói ở thì tại cái căn nó sâu dày, tức là mình nghiệp mà cầm kha phải không, tức là ngu ngốc dữ lắm thì mình gọi căn sâu dày. Nhưng mà đúng ra thì cái rễ mà nó sâu, căn tức là cái rễ, mà cái rễ mà nó sâu dày thì nó chắc, phải không? Còn độn căn tức là cái căn nó lợp trên, giống như rễ lúa, rễ cỏ nhổ cái là nó văng đi liền. Còn rễ cây mà nó có rễ cái rồi có rễ phụ nó đâm ở dưới thì nó chắc hơn. Độn căn tức là cái loại, cái hàng mà cái rễ nó đâm. Độn căn ưa pháp nhỏ, tâm đắm nơi sinh tử đó. Tức là mình chỉ thích vậy thôi. Ví dụ như bây giờ người ta nói thôi bây giờ lại cầu Phật, cúng Phật cái này, cúng cái này kia, thì cúng một thì được 10, cúng một thì được 100, 1000, 1 triệu nhỉ? Nói thì mình thích dữ lắm, mình cái đó. Người ta gọi là độn căn ưa pháp nhỏ và tâm đắm nơi sinh tử thôi. Còn nơi vua lượng chư Phật đạo sâu nhiệm chẳng làm. Tức là chỗ mà các Phật dạy như vậy á, vô lượng các Phật hồi nào cũng được dạy như vậy thì mình lại không làm. Mình thấy mấy cái đó mình tránh, mình né đi, mình sợ bị mọi khổ não loạn vì đó nói niết bàn. Vì đó mà Đức Phật nói niết bàn, tức là thôi bây giờ ráng tu đi, đầu tiên tu Đà Hoàn, xong rồi tức tư Đà Hàm, rồi An Hàm, A La Hán. Đức Phật dạy cho tụi bay đi từ từ lên thì cũng thành Phật, nhưng mà lâu đời lâu kiếp. Thành ra bày ra phương tiện khiến cho vào Phật tuệ. Chưa từng nói các ông sẽ được thành Phật đạo, bởi vì theo phương tiện như vậy thì đâu có bao giờ nói là các ông sẽ thành Phật đâu. Tối đa các ông là A-la-hán là hết. Sở dĩ chưa từng nói vì thời nói chưa hợp. Nay chính đã đến thời quyết định nói Đại Thừa. Chín bộ pháp ta đây thuận theo chúng sinh nói. Tức là Đức Phật nói chín cái bộ pháp này là vì Đức Phật tùy thuận theo chúng sinh. Cái căn cơ nó như vậy thì phải nói như vậy thôi, chứ nói cái kiểu mà cao quá bây giờ nó không hiểu được. Vào Đại Thừa làm gốc nên mới nói kinh này. Đó, thành ra Đức Phật nói, tức là bây giờ này lấy cái căn bản Đại Thừa làm gốc, thành ra Đức Phật mới nói cái kinh này. Có Phật tử tịnh tâm dịu dàng căn linh lợi, tịnh tâm tức là tâm trong sạch, dịu dàng căn linh lợi tức là nhanh nhẹn, tức là cái rễ của nó, cái gốc của nó dễ hấp thu. Căn linh lợi là như vậy, căn tức là cái rễ. Ở nơi vô lượng Phật thực hành đạo sâu màu, tức là đã từng tu theo vô lượng Đức Phật này, hồi nào cũng có những cái căn như vậy, chứ không phải là mới tu một đời một kiếp. Vì các Phật tử đây mà nói kinh Đại Thừa dễ hiểu, ta ghi cho người ấy đời sau được thành Phật. Vì sâu lòng niệm Phật, tu chỉ giới thanh tịnh, hạng này nghe thành Phật, toàn thân đầy sung sướng. Vì sâu lòng niệm Phật này, cái này của nó ở trong cái bản chữ tàu của nó là dĩ thâm tâm niệm Phật. Thế ra quý Phật tử đừng có lầm như thế này, bởi vì nếu mình nói vì sâu lòng niệm Phật tức là thâm tâm niệm Phật, tức là mình tức là như vậy thôi, tối ngày mình cứ ngồi mình niệm Phật, Nam Mô A Di Đà 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 Phật, tức là mình thành sao? Không phải. Sâu niệm Phật, niệm tức là nhớ tưởng tới. Cái chữ niệm quý vị biết rồi hả? Hôm trước mình nói rồi, niệm tức là mình nhớ tưởng tới, mình nhớ luôn luôn nhớ nghĩ đến Phật, chứ phải là luôn luôn mà ngồi mà Nam Mô A Di Đà Phật, là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, là Nam Mô gì hết. Không phải. Niệm Phật tức là luôn luôn nhớ nghĩ tới Phật, thâm tâm tức là ở sâu trong tây tim của mình, ở sâu trong cái lòng của mình. Tức là trong cái lòng của mình luôn luôn nhớ tưởng như vậy. Thành ra hãm mà có cái gì tới mà không phải Phật là mình gặp nó ra liền được. Bởi vì niệm Phật ở ngoài mà quý vị ngồi mà Nam Mô gì đó, tức là hầu hết là nó ở phía ngoài thôi, thế còn trong bụng nó không thấm vào, trong bụng nó không phải. Còn nếu mà thâm tâm niệm Phật nó, tức là từ trong lòng của mình luôn nhớ tưởng tới Phật, dù mình niệm ra ngoài miệng hay là mình không niệm ra ngoài miệng, thì tâm mình vẫn là cái lòng của mình, vẫn chỉ có nhớ tới Phật thôi. Hạng này nghe thành Phật, toàn thân đầy sung sướng. Phật hiểu tâm họ làm lên mới nói Đại Thừa. Cái này dễ hiểu phải không? Tức là vì cái hạng này thì Đức Phật mới nói cái kinh Đại Thừa này. Dùng thanh văn Bồ Tát nghe Pháp ta nói ra, nhận đến một bài kệ đều thành Phật không ngờ. Tức là dù ngày xưa có là thanh văn, có là tu theo Bồ Tát, tức là duyên giác, chứ không phải là Bồ Tát, là bây giờ mình nói Bồ Tát theo kinh này, nhận đến một bài kệ tức là một câu thơ như vậy, đều thành Phật không ngờ. Trong cõi Phật mười phương, duy có Pháp nhất thừa. Nhất thừa tức là chỉ có đạo về để thành Phật thôi, chứ không phải là hai thừa, nhị thừa tức là thanh văn chẳng hạn, hoặc là tam thừa duyên giác, không phải, không có cái đó. Không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói, tức là ngoại trừ Đức Phật dùng phương tiện để nói thì Đức Phật mới dùng thanh văn thừa hay là hai thừa ba thừa thôi, chứ tất cả ở trong cõi Phật mười phương chỉ có một pháp duy nhất là nhất thừa thôi, tức là Phật thừa. Chỉ dùng danh tự giả để dẫn dắt chúng sinh nên nói trí tuệ Phật, có dễ hiểu không? Ngài dùng cái danh từ già, tức là ngài nói phương tiện như thế này, bây giờ có chứng có đắc này, cái này là bắt tứ diệu đế này, cái này là bắt chánh đạo này, cái này là như vậy, cái này là chánh kiến, cái này là chánh tư duy, cái này để cho mình ngồi mình thích, mình theo được cái đó, vì cái đó mình theo được. Chứ còn bây giờ nói bây giờ quý vị phải thành Phật thì mình chịu đâu chịu được. Chư Phật hiện ra đời chỉ có một sự thật, dư giả chẳng phải chân. Dư giả chẳng phải chân tức là ngoài ra toàn là giả hết chứ không phải là thật. Dư giả chẳng phải chân, tại cái chữ dư ấy, quý vị, kỳ dư, ví dụ mình nói kỳ dư nhỉ, tức là ngoài ra giả hết chứ không phải là chân. Nhưng chẳng dùng tiểu thừa mà tế độ chúng sinh. Nhưng chẳng dùng tiểu thừa, tức là trong cái phần tiếng chữ Hán đó là trung bất dị tiểu thừa. Thì cái bản dịch cái ý này nó hơi khó hiểu chút xíu rồi, tức là quý vị có thể hiểu lầm. Nhưng chẳng dùng tiểu thừa, đúng ra phải dịch là rốt lại chẳng dùng tiểu thừa, tức là sau cùng lại chẳng dùng tiểu thừa. Nếu quý vị chỉ nói nhưng chẳng dùng tiểu thừa không thì nó cũng có ý nghĩa đó, nhưng mà mình không thấy nó mạnh mẽ bằng cái kia. Bởi vì cái chữ ở trong bản chữ pha chữ tàu đó là trung bất dĩ tiểu thừa, tức là rốt lại sau cùng hết, trung tức là hết, sau hết lại ấy, thì không dùng tiểu thừa. Tức là bây giờ mình dùng tiểu thừa nhưng mà tới rốt giáo là không dùng nữa, không thể dùng tiểu thừa nữa, bởi vì dùng tiểu thừa là nó không đến cái đó. Tức là bây giờ mình dùng như vậy, vậy là tại vì cái phương tiện đi đến đó, nhưng mà tới cái giai đoạn đó rồi thì không dùng cái đó được nữa. Mà tế độ chúng sinh, Phật trụ nơi đại thừa như pháp mình chứng được, sức định tuệ trang nghiêm, tức là hai cái, quý vị nhớ rồi, vẫn đứng Phật là lưỡng tức túc tôn đó. Lấy đó độ chúng sinh tự chứng đạo vô thượng, pháp đại thừa bình đẳng. Mấy cái này quý vị đâu có gì thắc mắc được, nếu mà thắc mắc thì nói liền ha. Nếu đem pháp tiểu thừa nhẫn đến độ một người thì ta đọa sẻn tham, việc làm đó không được. Sẻn tham tức là san tham, san tham tức là có hai cái, tham tức là thuộc tam độc, tham sân si, phải không? Còn san nó tức là một trong cái tiểu phiền não. Trước mình học duy thức học rồi, quý vị nhớ không? Phẫn hận phú não tật tham uống xiển hại kiêu, 10 cái phiền tiểu phiền não đó. Thì cái san là cái đó, san tức là bọn sẻn, tham tức là mình lấy vào, mình ham vào, cái gì mình cũng chộp chộp vồ hết. Còn san nó là bọn sẻn, nó tức là mình không chịu đưa ra trở lại, mình lấy vào mình chất cho đống nhưng mà lại không chịu đưa ra thì gọi là san tham. Thì có người tham người ta hốt vô thôi, còn tham xong rồi người ta vẫn bán ra. Ví dụ như chẳng hạn như thế này, tôi lấy cái ví dụ bây giờ tham mà không san là như vậy. Ví dụ như bây giờ tôi đi mua, tôi thấy cái xe hơi này đẹp quá, mua cái xe này, thấy cái xe này nữa, mua thêm cái xe này nữa, thấy cái xe này, mua cái xe này nữa. Nhưng mà bây giờ bây giờ tôi thấy cái xe kia đẹp quá thì tôi bán cái xe này đi rồi tôi mua cái xe kia. Thật ra tôi tham, tức là tôi vẫn thích, nó thích hơn, nhưng mà tôi không phải bòn sẻn, tức là tôi không san. Còn có người đó thì người ta tham san luôn, tức là người ta thâu vô, mua chất đầy nhà chưa. Tờ báo mua về cũng vậy, mua báo coi ngày, coi xong thôi là muốn dục nó đi, còn bài nào mình muốn giữ mình cắt, không. Cứ chất đầy nhà chưa, tôi dám muốn bỏ, không bao giờ đâu nữa, cũng giữ, không thật cái chuyện đó, phải không? Thế kêu bằng bắt ráp, mình kêu bằng bắt ráp. Tức là cái thứ vậy, nên là mình vừa tham vừa san tức là xong rồi bây giờ mình có nhưng mình cũng không cho ra được. Nhiều khi ví dụ con cái mình chịu hòa mình thương nó quá cho nó, chứ không phải con thì đừng học. Ví dụ vậy, thì ra sẻn là vậy, tức là san tham. Việc đó làm không được nếu người tin theo Phật Như Lai không lừa dối, cũng không ý tham ghen. Nếu người đó tin theo Đức Phật thì Đức Như Lai tức là Đức Phật không có lừa dối, mà cũng không có ý tham và ghen, tức là ganh ghét người ta mà không chịu cho người ta lấy. Ví dụ như mình thấy một người này, người ta muốn bây giờ mình có cái này, thường cái này là ở ngoài đời ấy, thường người ta giữ để người ta làm miếng, người ta mới hơn được người khác, chứ không thôi bây giờ nó bằng mình thì thôi mình đâu còn, phải không quý vị? Thấy không? Thế như vậy thì ông thầy ngoài đời cũng vậy, hoặc là mấy cái người ngoài đời là họ giữ cái miếng của họ, cái bí kíp ấy, gọi là cái bí kíp, như vậy nó giữ, nó không dạy cho người ta, chứ họ cũng không chỉ cho người ta. Chứ còn Đức Phật đó là không bao giờ. Đức Phật biết được cái đó, chỉ cái đó, biết mà mình chỉ cho mình mà mình nuốt không nổi, mình thâu chưa nổi thì thôi, Đức Phật chưa chỉ. Đức Phật thấy mình nhắm được chỉ được cái đó thì chỉ cái đó. Giống như bây giờ quý vị nói, bây giờ tôi đi vô chùa, tôi hỏi đạo như vậy, bây giờ tôi biết cái này, bây giờ ngài dạy con về niệm Phật, ngồi thiền thì con ngồi thiền, con niệm Phật xong rồi con ngồi nữa. Rồi đứa con nó về nó hỏi, nghe nói ông Phật trong đó ông nói 49 năm không đấy, ông về ông nói ngồi thiền, bây giờ ông ngồi về niệm Phật vậy thôi, bây giờ 49 năm ông nói cái gì đâu, bây giờ má, bây giờ không thấy má, không thấy ba hỏi nói cái gì trơn. Tức là ông nói gì? Ông nói rồi đem dục bỏ trên. Thì lúc đó mình, à, ông nói cái gì nữa? Bây giờ vô chùa lại hỏi thầy, thầy bây giờ ngoài cái niệm Phật ngồi thiền này, bây giờ Đức Phật ông có nói thêm cái gì nữa không? Chứ nghe nói ông Đức Phật ở đời gì 49 năm gì đó đi hành pháp, đi thuyết pháp gì tùng lum mọi chỗ trên, mà nói như kinh này kinh nọ hết. Mà nếu mà như ông thầy á, lúc ông nghe thấy mình nói như vậy thì lúc đó là ông phải đưa những cái pháp khác ra cho, để cho quý vị biết. Tức là nói ở Đức Phật có những nói như vậy, có những nói những kinh bộ, những kinh A Hàm, thì Đức Phật có nói kinh pháp hoa cái gì, rồi từ 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 đi lên cho mình. Còn nếu mà lúc đó mà ông thầy nó nói, ôi, ôi, không có nói gì trên đó, nói bậy mà, không được, về tiếp đi. Vậy thì cái đó là cái hạng mày, cái hạng mà ganh tham như vậy, tham và ghen, rất vì sợ quý vị bằng họ, rất mọi trong pháp ác, nên Phật ở mười phương mà riêng ngài không sợ. Coi chừng cái đoạn này nó hơi khó hiểu phải không? Nên Phật ở mười phương mà riêng ngài không sợ. Bây giờ quý vị cái chỗ đoạn quý vị hiểu sao? Ta dùng thân tướng đẹp tức là câu sau. Nếu bây giờ quý vị nói nên Phật ở trong mười phương mà riêng ngài không sợ, ngài tức là bây giờ ngài Thích Ca thì phải không? Tức là các đức Phật kia mấy ông sợ hết, chỉ riêng của ngài Thích Ca không sợ thôi. Thì mình hiểu như vậy là sai rồi, đúng không? Có đức Phật nào mà sợ gì? Nhưng mà tại sao trong này lại dịch như vậy? Cái chữ tàu á, bản chữ tàu của nó là cố Phật ư thập phương nhi độc vô sở quý. Cố Phật ư thập phương tức là nên cho nên, giống như mình nói Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, cố tâm vô có hại, nên cố là nên phải không? Cố Phật ư thập phương tức là nên Phật ở thập phương là mười phương thì đúng, nên Phật ở mười phương này. Nhi độc vô sở quý, à, nhi độc vô sở quý, độc với thường thường mình dịch ra tức là đơn độc không, tức là một mình gì, đâu có ai nói cái đó sai đâu. Thành ra ở đây ngày Tuệ Hải đã dịch là riêng, độc riêng, thì cái hiểu này ngài dịch rất là đúng, nhưng mà nó khó hiểu. Bởi vì làm sao? Bởi vì thế này, nếu mà quý vị, nếu mà riêng ngài không sợ thì quý vị nghĩ là ở Phật ở mười phương mà riêng chỉ có ngài Thích Ca này là không sợ thôi, còn mấy Phật kia sợ tuốt hết, đúng không? Quý vị hiểu như vậy gì phải không? Cái đâu có hiểu khác được. Nhưng mà đúng ra cái chữ riêng này, chữ độc này á, thì không phải là chữ chỉ có một mình. Giống như mình nói hôm trước, mình nói độc giác rồi. Độc giác Phật rồi. Độc giác Phật tức là ông ấy tự mình, ông ấy ngộ. Ông ấy tự ngộ lấy. Chứ đâu phải là độc giác là chỉ có một ông Phật đó không. Chỉ đâu phải chỉ có một độc giác Phật. Rất nhiều độc giác Phật. Nhưng mà mỗi ông đều gọi là độc giác hết. Thì ra ở đây cũng vậy. Nên mà riêng ngài không sợ, mà riêng ngài không sợ ấy, tức là ngài đã không sợ. Tức là vô sở quý, cái chữ này như đọc vô sở quý hay không? Vô sở quý tức là không sợ mình. Bị mắc cười không? Phải không? Tại vì thường thường nếu mình hồi nãy mình nghe nói mà riêng ngài không sợ, tức là mình sợ người ta gì, hoặc là sợ cái gì khác gì, phải không? Còn cái này thì rõ ràng như vậy. Vô sở quý tức là sợ mình. Bởi chữ tàu của nó, vô là không, phải không? Quý tức là sợ gì? Sợ tức là mình. Nếu mà mình dịch sang tiếng Việt đó, không mình sợ, tức là mình không sợ gì, thì nó không phải, chữ tàu nó ngược lại phải không quý vị? Trước mình nói nhiều lần rồi. Tức là ví dụ như mình nói bạch mã tức là con ngựa trắng, chứ không phải mã bạch. Thì sợ quý á, tức là không sợ mình, tự mình không sợ. Mình ở trong này mình không sợ mình, mà mình cũng không sợ ngoài, thì gọi là sợ quý. Vô quý thường thường mình, quý vị nghe nói ngoài chỉ nói vô quý thôi, chứ không nói chữ vô sợ quý. Vô sợ quý là khó hơn cái kia. Bởi vì sao? Tại sao lại sợ mình? Bây giờ quý vị sợ người ta thì nó dễ. Bây giờ tôi nói xin lỗi quý vị, bây giờ quý vị tu đi nữa. Bây giờ mình nói chuyện tu phải không? Chứ bây giờ mình đâu nói chuyện ngoài nữa. Nói chuyện ngoài thì nó dễ quá rồi. Bây giờ mình nói chuyện tu đi. Mình nói bây giờ mình vô trong này mình nói, thôi bây giờ tôi học như vậy đi. Tôi biết cái này, tôi đọc kinh như vậy. À bây giờ tôi nghe ông thầy Tuyên Hóa nói như vậy, hoặc tôi nghe ông thầy Thanh Tư nói như vậy, tôi nói như vậy. Rồi tôi vô, rồi tôi gặp ông thầy nào tôi hỏi, bạch thầy, thầy như vậy, con hiểu cái đoạn này con thắc mắc như vậy, thầy nói như vậy, thì ông thầy cũng nói khác. Thì hầu hết là quý vị làm sao? Dạ mô Phật về thôi, thì mình về. Chứ mình đâu dám nói với thầy, không có thầy à, thầy nói sai rồi, không có đâu. Quý vị có bây giờ nói về ít khi mà. Mà nhất là gặp ông Đại Hòa Thượng hay là ông gì mà ông đi, một ông đi mà 5-7 ông đi theo nữa. Rồi quý vị phải khay đen cung thịnh, rồi quý vị theo đàn lòng nữa thôi. Vì ông gặp sợ muốn chết. Thì cái đó mình sợ ở ngoài. Mình nghĩ mình học, mình muốn thành Phật, mà tại sao cái đó mình sợ? Cái đó mình không hiểu được quý vị đâu. Còn Đức Phật đó, Đức Phật không sợ là bởi vì sao? Đức Phật hiểu cái căn cơ của người ta hết, hiểu cái trình độ của ta. Mình sở dĩ mình sợ là tại vì sao? Tại mình không hiểu cái căn cơ của thầy đó, còn mình không biết cách để mà nói, để mà hỏi ông thầy đó. Chứ cái người mà ta khéo léo ra nữa thì người ta vẫn có thể, người ta hỏi được thầy đó như vậy, hỏi móc ra được nhé. dễ chứ quý vị, nó có những cái cách để mà hỏi, tại mình không biết cái cách đó, trong khi Đức Phật biết cách, vì Đức Phật biết có phương tiện, Đức Phật biết cách để mà nói cho người này như vậy, nói cho người kia thế kia, chứ không phải là đồng lõa với người ta, tức là không phải là nó như vậy rồi mình cứ giúp theo nó. Thôi bây giờ nếu mà nó độn căn quá chừng nữa thì thôi bây giờ cho nó hết kiếp này kiếp sau nó thành Phật, nhưng mà thôi cho nó gần gũi các ngài thiện tri thức đi, gần những cái người nào mà người ta tu khá khá hơn chút xíu, gần một thì đen gần đèn thì sáng, lâu lâu ngày nó cũng thấm vào, nó cũng đổi được chút xíu đi, chứ không phải nó đổi dễ. Thành ra trong này như vậy, cái riêng ngài không sợ không phải tức là ngài Phật Thích Ca không sợ tất cả những cái gì khác, vì ngài ngon lành quá, không sợ ai, tao không sợ đứa nào hết, thì cái đó không phải, mà ngài không có ngần ngại, tức là mình phải nói chữ ngại là đúng không, tức là ngài không có ngại, ngài có thể độ được người này, ngài có thể độ được người kia. Mà cái chữ này quý vị thấy nên Phật ở mười phương mà riêng ngài cũng sợ, tức là như độc vô sở úy á, như độc vô sở úy, không phải là chỉ riêng một mình ngài Thích Ca mà vô sở úy, mà tất cả cái này quý vị nhớ này, cái này tức là cái nghĩa nó ngược lại, tức là tất cả các Phật đều như vậy hết, quý vị không, tức là nên Phật trong mười phương mà độc Đức Phật Thích Ca cũng không sợ, mình phải hiểu như vậy, chứ không phải mình nói là tất cả các Phật khác sợ hết, chỉ có Phật Thích Ca không sợ. Thế cho quý vị cẩn thận đọc, bởi vì cái bản dịch tiếng Việt nó là như vậy. Thành ra quý vị thấy những cái người mà ta nghiên cứu kinh ấy, người ta không những người ta đọc theo bản dịch tiếng Tàu, nhưng mà vì cái bản dịch tiếng Tàu ấy, nó cũng là dịch từ chữ Phạm ra, thế cho người ta phải đào vô bản cái chữ Phạm rồi người ta so sánh, không phải so sánh một bản mà so sánh 50 bản như vậy, người ta coi người ta hiểu cái nghĩa chắc chắn lúc đó Đức Phật nói như thế nào, cái câu đó nó nghĩa như thế nào. Thành ra những cái học giả là người ta có công đức nhiều lắm quý vị, mình phải thấy như vậy. Thì do cái đoạn này quý vị nhớ, nhưng nếu bây giờ quý vị đọc sơ sơ lên, giờ mình nhắc lại, nên Phật ở mười phương mà riêng ngài không sợ, tức là bây giờ các Đức Phật ở mười phương, Đức Phật Thích Ca tự mình cũng không sợ, mà không có ngần ngại để mà đi thuyết pháp độ sinh, dùng những phương tiện, và các Phật khác cũng như vậy, quý vị hiểu vậy ha. Ta dùng thân tướng đẹp chiếu sáng khắp thế gian đó, thành ra Đức Phật dùng những thân tướng đẹp là để chi, để cho người ta thích. Chứ bây giờ ví dụ bây giờ quý vị thấy không, tượng Phật đó, thì cũng phải quý vị đòi phải đẩy cao hơn tượng Bồ Tát nhé, phải không? Chứ đừng nói mà tượng Phật mà xấu òm, bây giờ làm một Phật nào bây giờ mắt lé mắt gì quý vị đâu chịu. Thành ra phải như vậy, mình nghĩ nó như vậy. Ta dùng thân tướng đẹp chiếu sáng khắp thế gian, chiếu sáng khắp thế gian, bởi vì thường thường mình cứ nghĩ là cái người là mà thân tướng hào quang minh, phải không, tức là người làm cái gì tốt thì tướng người ta tốt. Nhưng mình nghĩ vậy cũng hơi sai lầm chút xíu, bởi vì khi mà quý vị dùng cái Bồ Tát giới đó, tức là quý vị theo cái hạnh Bồ Tát rồi thì quý vị dùng những tất cả những thân tướng khác, giống như quý vị nghe nói chuyện mà ông Bồ Tát thì mà ông ghẻ lờ, giống ông con chó ông hung gì đó, quý vị nhớ chuyện đó phải không, ông chó ghẻ ông liếm như kia đó, quý vị thấy trời ơi bây giờ ông Phật bình quần áo đẹp này bây mà ông chó ghẻ hung, quý vị đâu có chịu, hoặc là bắt quý vị phải ông chó ghẻ hung quý vị cũng không chịu. Nhưng mà riêng Đức Phật là như vậy, dùng thân tướng đẹp chiếu sáng khắp thế gian để cho người ta thích. Đấng vô lượng chúng tôn, cái này quý vị biết rồi ha, vô lượng chúng tôn, tôn tức là đấng tôn quý, vì nói pháp thực tướng, tức là thật tướng ấn, cái thực tướng ấn, thực tướng ấn tức là nói đúng ra cái pháp như vậy. Dấu ấn tức là cái mạng, tức là nói cái này ra là đúng, rốt ráo không còn cái gì sai được nữa. Xá lợi Phất nên biết bản nguyện của ta nay, tức là cái nguyện từ nào hồi nào đến giờ của tôi, mong hết thảy chúng sinh đều như ta không khác, nhưng nguyện ta xưa nay thì nay đã đầy đủ độ cho các chúng sinh đều được vào Phật đạo. Cái này dễ hiểu không? Nếu ta gặp chúng sinh đem Phật đạo dạy bảo, kẻ vô trí tác loạn, kẻ vô trí tức là kẻ không có trí tuệ gì hết, mê hoặc chẳng chịu nghe, ta biết chúng sinh này chưa từng tu gốc thiện, say đắm năm dục mãi. Năm dục tức là tài sắc danh thực thùy, quý vị biết rồi phải không? Tài tức là tiền bạc, sắc tức là những cái sự đẹp đẽ đàn ông đàn bà trai gái gì đó, danh tức là những cái quyền lợi, những cái mà nó tăng trưởng cái bản ngã của mình lên. Tức là giống như quý vị nói bây giờ vô cái này cái thì cho cái này được cái tên này, đăng cái này lên phải không, hoặc là quý vị đưa ra, quý vị tôi nghe bà nào bà kể chuyện tôi nói bà nói có ông bà ca sĩ gì đó nổi tiếng dữ lắm mà bà đi bà cho người ta 35 bạc để mổ mắt đó. Bà lên tivi cái chiếu hình bà lên mà trời ơi bà phước đức vô lượng, thì quý vị thấy cái chuyện đó phải không, thì cái đó nó là danh, nó là háo danh thôi, thiếu nhiều người ta cho cả mấy ngàn bạc người ta không thèm nói một câu nữa. Thực tức là ăn uống thì ham ăn rồi, thùy tức là ngủ nghỉ, tức là năm dục là cái đó, nhờ là cái loại chúng sinh này chưa từng tu cái gốc thiện, mấy cái đó nó cứ đòi hoài, vô đâu cũng vậy, nó đòi về tài sắc danh thực tùy, có lợi cho nó này, có danh tiếng cho nó này, rồi ăn uống cho nó tốt này, ngủ nghỉ nữa. Tức là ví dụ nói bây giờ tôi bắt con trai phải thức đêm thức gì đó, sáng dậy sớm gì đó không chịu. Hồi tôi ngủ cũng được, tôi phải ngủ. Ví dụ vậy, quý vị thấy không? Kiểu phải tôi nói quý vị sai. Nhưng mà cái đó tức là cái mình thấy nó chướng, thì lúc đó mình phải cố mình vượt qua khỏi cái đó. Vì cái đó loại chúng sinh đó là chưa từng tu bất thiện. Phật nói rõ ràng như vậy, mình phải chịu khó là vậy. Say đắm năm dục mãi mà cứ say đắm vào nó hoài, tức là mình đã thấy như vậy rồi mà mình cứ tiếp tục mình làm như vậy. Vì si ái khổ si ái quý vị rồi, si tức là si mê, vô minh, ái tức là thương mến, thương nhiều quá. Đắm đuối vào cái chuyện gì, tức là không phải chỉ có người ta, nhưng mà tiền bạc cái gì cũng là ái hết. Vì si ái nên sinh ra cái khổ, thành ra phải luân hồi. Đều do nơi ham muốn sa đọa ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Loanh quanh trong sáu đường, loanh quanh, quanh chữ cu, loanh quanh trong sáu đường, tức là cứ loay hoay ở trong sáu đường, tức là thêm trời người Ba Tu La nữa. Tức là sáu cái đời này mình cứ chạy lên, chạy tới chạy lui mấy cái đường hoài, bởi vì không thể nào ra khỏi như vậy. Chịu đủ mọi khổ đau, thụ thai thân nhỏ nhít, đời đời thêm lớn mãi, người phúc đức ít ỏi, bị mọi khổ bức ngặt. Cái này dễ hiểu phải không? Tức là mấy người đó thì phúc đức dĩ nhiên họ ít rồi, khổ bức ngặt là như vậy. Khổ là tại vì khổ, tức là quý vị nhớ hôm trước mình nói phải không? Khổ tức là cái gì mình không vừa ý thì gọi là khổ. Dukkha là cái gì mà không vừa ý mình, chứ không phải là mình đau hay là mình thiếu tiền, mình nghèo mới là gọi là khổ. Không, cái thằng giàu nó cũng khổ, người giàu cũng khóc, cái mà người giàu nó cũng tự vẫn vậy. Cái gì mà không vừa ý mình thì gọi là khổ. Bị mọi khổ bức ngặt, không vừa ý là tại vì sao? Họ tham quá, họ ngu quá, họ si quá, rồi họ ham cái này ham cái kia hoài, thì đương nhiên họ khổ hoài vì họ không vừa ý. Vào ví dụ như bây giờ hồi nãy mình nói mình tham danh vậy, tham danh vô mình thấy cái tên mình để đó, tên ông hội trưởng để đây, mà giờ cái Phật tử nào mà để tên trên chứ mình bực bội rồi, phải không? Là thấy cái đó mình tham danh rồi đó. Thành ra khỏi khổ bức ngặt vào đừng dậm tà kiến. Đừng dậm tà kiến quý vị hiểu rồi, tức là những cái kiến thức sai lầm, những cái kiến sai lầm. Hoặc chấp có chấp không, nương vào các kiến này đầy đủ 62 kiến. Cái này chắc quý vị không biết. 62 kiến chấp, 62 kiến chấp thì cái này đúng ra nó không khó đâu, nhưng mà nhiều khi mình không biết thôi. Tà kiến đó, tức là cái kiến nào nó sai lầm, phải không? Nên nó sai lầm là cái căn bản của nó, tại vì mình chấp ngã. Chấp ngã là mình sai. Khi mình chấp ngã rồi thì mình thọ uẩn, tức là ngũ uẩn của mình nó mới phát sinh ra sắc thọ tưởng hành thức. Thế ra quý Phật tử mình tụng hoài, ngày nào mình cũng phải tụng cái Bát Nhã Tâm Kinh hết. Ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Tức là khi nào mình thấy năm cái uẩn này đều nó không ấy, thì mình vượt qua tất cả khổ. Tức là mình không còn cái gì mà bị cái mình không vừa ý nữa. Thì sắc thọ tưởng hình thức, tại sao nó như vậy? Bởi nó sinh ra là từ cái bản ngã của mình. Nếu mà mình không thấy có ngã, cái ngã của mình là do duyên hợp đó, thì lúc đó mình không còn khổ nữa. Hoàn toàn mình không còn sắc thọ tưởng hình thức nữa. Nó có thì mình cũng thấy nó là chỉ là duyên hợp thôi, phải không? Thế thành lúc đó mới là sắc tức thì không, không tức thì sắc là vậy. Thì ở đây quý vị thấy 62 cái tà kiến này á, thì bây giờ mình có cái năm cái uẩn đó. Khi mình khởi lên thấy năm cái uẩn sắc thọ tưởng hình thức, tức là mình có tà kiến rồi, đúng không? Bởi vì nếu mà mình thấy mấy cái đó đều không thì mình mới gọt khổ được. Nếu mình không gọt khổ được, tức là mình còn ở trong tà kiến. Vì mình chính kiến thì mình đâu còn khổ nữa. Sắc thọ tưởng hành thức thì mỗi cái phần như vậy, sắc thọ tưởng hành thức đó, mỗi cái của nó thì nó có 4 cái tà kiến. Người ta so ngày xưa đó, 62 cái tà kiến nó là như vậy. Tức là cái tà kiến này, cái sắc, mình thấy cái sắc nó ở trong cái ngã của mình. Tức là cái ngã của mình nó lớn hơn cái sắc. Tức là cái ngã của mình nó trùm lên trên cái sắc. Cái sắc nó ở trong ngã, cái đó sai. Hoặc là mình nghĩ ngược trở lại, tức là cái ngã nó ở trong cái sắc, tức là cái ngã của mình nó ở trong cái hình thể ra ngoài. Vì có hình thể thành ra mình mới thấy gọi là có mình, thì cái đó cũng là tà kiến, cũng là sai. Bởi vì quý vị nhớ, cái chính kiến của nó là tất cả là do duyên hợp. Vì nó có cái này nó mới có cái kia, có cái nọ, tất cả nó đều là giả, tất cả đều không. Còn bây giờ mình nghĩ nó, tại vì nó có cái này nên mới có cái này, tại vì ông ấy chửi tôi thì tôi mới chửi lại ông, tại vì ông ấy chửi tôi cũng quánh đấm một cái bể máu mũi. Thành ra mình cứ ngồi mình nghĩ vậy thôi. Thành ra mình thấy cái ngã mình thật, mà cái ngã của người ta cũng thật. Cái sắc họ tưởng hình thức, cái hình này nó đẹp, cái món cơm này nó ho ngon hơn cái gì vậy. Cái sắc này, thành ra hai cái đầu tiên như vậy. Tức là mình thấy cái sắc nó ở trong cái ngã. Hoặc là cái thứ hai, mình thấy cái ngã nó ở trong cái sắc, tức là nó ngược lại, thì là đều là sai. Hoặc là mình thấy ngã tức là sắc. Có người ta nghĩ như vậy. Tức là bây giờ cái hình thể này tức là mình. Nếu bây giờ mình nói mình sinh ra là bởi vì tất cả nó thế giới vũ trụ nó đều không có, mà từ cái ý thức mình nó sinh ra thì quý vị nhớ, tức là nhất thiết duyên tâm tạo. Rồi bây giờ mình nghĩ sai lầm, mình nghĩ là nhất thiết duyên tâm tạo, tức là từ trong cái đầu óc của mình, trong cái bụng của mình, giờ mình nghĩ ra thì tất cả cái này là tôi hết, tôi hết, thì cái đó là sai quá rồi, phải không? Nó khùng rồi chứ. Ngã không phải là sắc,
không.
Thì bây giờ mình nghĩ ngược trở lại nữa, tức là ngã với sắc nó khác nhau hoàn toàn, cũng không phải nữa. Bởi vì nó đều là duyên hợp, tức là phải có cái này nó mới sinh ra cái kia, mình nhớ, cái đó mình học rồi. Thành ra cái sắc như vậy, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức nó cũng như vậy. Tức là mỗi cái ví dụ như thọ cũng vậy, thì thọ, hoặc là thọ ở trong ngã, hoặc là ngã ở trong thọ, hoặc là thọ cũng là ngã, hoặc là ngã khác hẳn thọ. Tức là mỗi cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều có bốn cái như vậy, đều có bốn cái tà kiến như vậy, tức là 20 thứ tà kiến. 20 thứ tà kiến của mình ở đời này, nhưng mà quý vị nhớ mình nói rồi, tức là mình không bao giờ, không phải chỉ có sống một đời một kiếp, tức là đời quá khứ mình đã như vậy, đời vị lai mình có như vậy, thì ra nó thành ra 62 tà kiến, và thêm hai cái tà kiến nữa là chấp thường với chấp đoạn. Quý vị biết rồi phải không? Chấp thường tức là cái gì nó cũng còn hoài, bây giờ đứng thượng đế tạo nên ta, vũ trụ nó còn hoài, còn hoài từ đời đầu tiên tới thời cuối cùng nó y hệt như vậy, không gì thay đổi hết, thì cái đó là tà kiến. Hoặc mình chấp đoạn tức là vô thần, tức là mình nói bây giờ hơi ăn thua gì đâu, giàu sang cũng chết, mà nghèo hèn cũng chết, xuống nằm chết quèo, thành ra không cần làm thiện làm ác gì hết, thì là chấp đoạn, tức là 62 thứ rồi, 62 tà kiến rồi. Vậy chấp có chấp không, nương vào các kiến này đầy đủ 62 kiến, đắm sâu pháp hư vọng, hư vọng là già, nhận lấy mãi không thôi, ngã mạn từ khoe tài, nịnh hót tâm trầm thực. Cái này dễ hiểu phải không? Kẻ thì ngã mạn, kẻ thì nịnh hót. Mà quý vị biết cái đứa mà nó nịnh hót đó, tức là ví dụ mình nịnh hót người ta, tức là mình cũng muốn cho cái ngã mình nó khá lên, chứ không phải là không. Mình khen người ta là mình muốn cho người ta khen lại mình, ví dụ vậy. Tức là tâm chẳng thực, tâm chẳng thực là như vậy. Trong trăm nghìn ước kiếp chẳng nghe danh hiệu Phật, cũng chẳng nghe chính pháp, hạng người ấy khó độ. Tức là những cái hạng người này là khó độ rồi, tức là Đức Phật khó độ, nhưng mà Đức Phật cũng độ được, nó lâu đời lâu kiếp thôi. Xá lợi Phật, cho nên ta phải bày phương tiện nói các đạo dứt khổ đó. Tức là Đức Phật mới nói, thôi bây giờ vậy nè, bây giờ quý vị nghe vậy, quý vị hiểu đạo như vậy, thích thôi, là nhờ quý vị là vô được cái tu đạo hoàng rồi ha. Quý vị hiểu đạo rồi, nhưng quý vị hiểu đạo như duyên, quý vị đang ngồi đây, nếu mà quý vị nghe vậy, quý vị là tu đạo hoàng trơn rồi còn gì nữa. Quý vị hiểu đạo rồi, nhúng chân xuống dưới dòng rồi, đạo hoàng tức là nhập lưu, nhập lưu tức là nhúng chân xuống dưới dòng nước này. Bơi chưa mình chưa biết, nhưng mà thọc chân vô rồi, xong rồi giống như quý vị thọ Bồ Tát giới cái mình, cái ông bố chúng con thầy cũng còn nhận 10 giới, 48 giới này, thì mặc cái áo vô chúng sanh vô biên thì nguyện độ, nghe thành ra quý vị thành Bồ Tát rồi, Bồ Tát con mà cũng là Bồ Tát vậy, thấy không? Thì nhập lưu rồi xong. Thì nhớ Đức Phật mới nói bày phương tiện nói các đạo dứt khổ, tức là các đạo dứt khổ tức là tứ đế khổ tập diệt đạo, phải không? Để cho người ta tu như vậy, tức là Đức Phật nói ngày xưa tôi nói tiểu thừa tứ đế bát chính đạo là nói là như vậy. Tuy ta nói niết bàn cũng chẳng phải thật diệt, tức là tuy là tôi có nói là hồi đó là có nói cái niết bàn, nhưng mà cái niết bàn nó cũng chưa phải là cái niết bàn tốt giáo. Các pháp vốn xưa nay tướng nó thường lặng lẽ, chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Cái câu này có bị nghe người ta hay nói mà. Mấy ông mà làm thơ đó, vừa nói câu cho người ta dễ sợ mình. Các pháp vốn xưa nay tướng nó thường lặng lẽ, tức là tịch diệt tướng, tức là cái tướng của nó tịch diệt, tịch tức là lặng lẽ, diệt tức là không có sanh, tướng nó không có sanh, muốn sanh khởi lên đó là tự mình khởi lên, mình quậy nó mới lên. Giống như quý vị thấy bây giờ mình đẩy dưới, mình đẩy một cái gì nó lắng xuống rồi nó nằm yên rồi đó. Nếu bây giờ mình muốn nó nổi khởi cái gì lên thì mình phải quậy nó lên, hoặc tự ở trong nó phải có một cái gì nó xúc tác với nhau thì ra nó mới nổi lên được, chứ còn nếu không thì nó cứ nằm lặng lẽ như vậy hoài. Thì như các pháp từ xưa tới nay đều là lặng lẽ cả, rồi khi mà mình khởi vô minh nó khởi lên thì tất cả nó sẽ khởi lên. Phật tử hành đạo rồi đời sau được thành Phật, ta có sức phương tiện mở bảo pháp ba thừa, hết thảy các thế tôn đều nói đoạn đạo nhất thừa. Tức là Đức Phật mới dùng cái phương tiện để nói tam thừa, nói tam thừa quý vị thấy. Nhưng mà tất cả các thế tôn, tức là tất cả các Phật đều nói nhất thừa hết, tức là đều nói là thành Phật được. Nay trong đại chúng đây đều nên trừ nghi hoặc, nghi hoặc tức là lầm, nghi tức là ngờ vực. Chư Phật nói không sai, duy nhất không hai thừa, tức là các Đức Phật hồi nào đến giờ nói những pháp thập nhị nhân duyên, nói những pháp tứ đế không phải là các ngài nói sai, nhưng mà các ngài dùng phương tiện, tức là đối với hạng đó thì phải dùng phương tiện đó. Cái đó dễ hiểu thôi, phải không? Giống như bây giờ quý vị bị đau bao tử thì quý vị đi kiếm thuốc bao tử quý vị uống, chứ quý vị uống thuốc nhức đầu chi. Mà bây giờ quý vị té cái vỡ sọ cái gì là ơn chạy vô Sen Hospital cho người ta mổ đi chứ. Giờ quý vị về nhà nó châm cứu hay là ngồi đó mà uống bùa sao nó hết được. Thì ra mỗi cái như vậy. Chư Phật nói không sai, duy nhất không hai thừa, vô số kiếp quá khứ, vô lượng Phật diệt độ, trăm nghìn ước muôn thứ, số đó không thể lường. Cái này đâu có gì khó hiểu mà. Tức là hồi nào giờ các Phật đều dùng những phương tiện như vậy. mà độ được tất cả cả muôn cả triệu người như vậy, muôn ức các người như vậy. Các thế tôn như thế dùng mọi duyên thí dụ vô số ức phương tiện nói ra mọi pháp tướng, những bậc thế tôn ấy đều nói pháp nhất thừa, dạy vô lượng chúng sinh tiến vào trong Phật đạo. Cái này tức là Đức Phật cũng chỉ dùng các phương tiện mà cuối cùng cũng nói tới nhất thừa để cho họ vào đạo Phật, để cho họ thành Phật thế thôi. Lại các đại thánh chúa biết tất cả thế gian chỗ thâm, đại thánh chúa tức là các Đức Phật biết tất cả thế gian chỗ thâm tâm ưa muốn của trời người quần sinh, liền dùng phương tiện khác giúp rõ nghĩa được dễ nhất, tức là cũng như vậy. Tức là nói ví dụ như nói bây giờ thôi khẩn A-la, bây giờ ông là khẩn A-la phải không, thì thôi bây giờ khi nào mà các Đức Phật tới, hoặc là các ngài Bồ Tát, hoặc là các ngài đại đệ tử của Đức Phật mà nói pháp gì, các ngài làm ơn lại lại rồi cái đồn khẩy để mà hoan hỷ phải không, tức là khẩn A-la chẳng hạn, ví dụ vậy, thì các ngài đó lại dùng vậy thì cái đời của mấy đời cái nào thôi, mình giữ cái thân khẩn A-la thì mình phải làm như vậy. Thế cái đó là cái phương tiện giúp ngõ rõ nghĩa đời nhất. Nếu có loài chúng sinh gặp chư Phật quá khứ, hoặc nghe pháp bố thí, hoặc chỉ giới nhẫn nhục tinh tiến cùng thiền định tu hết tẩy thành phúc tuệ, những hạng người như thế đều được thành Phật đạo. Tức là những cái đối với chư Phật quá khứ, những cái người này là tu Bồ Tát hạnh lục độ này, quý vị nhớ rồi phải không? Quý vị nào học cái bài học cái kinh lục độ là quý vị hiểu rồi, pháp bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ, sáu cái. Sau khi Phật diệt độ, nếu người tâm hiền dịu, tâm hiền dịu, những chúng sinh như thế đều được thành Phật đạo. Cái này hay phải không? Tức là quý vị thấy ở trên này, những cái người mà tu thế này thế kia thì người ta thành Phật đã đành rồi, những cái người tu Bồ Tát người ta thành Phật đã đành rồi. Nhưng mà đấy không cần gì hết, chỉ có người tâm hiền dịu thôi. Tâm hiền dịu, rõ ràng như vậy. Sau khi Phật diệt độ, những người tâm hiền dịu, những chúng sinh như thế đều được thành Phật đạo, tức là đều thành Phật hết. Chỉ cần tâm hiền dịu. Mà cái tâm hiền dịu nó khó giữ phải không? Khó lòng giữ chứ. Thật sự như vậy, khi mà quý vị cái tâm mình hiền dịu tức là sao? Mình không tham, không sân, không si, không có trái chướng ăn người ta, phải không? Cái gì mình cũng tùy, mình tùy theo người ta thì làm gì? Thì đầu tiên là quý vị chỉ tích lũy công đức thôi, cái tuệ nó chưa có phải không? Đúng không? Cái đó là quý vị làm phước thôi. Gì muốn tuệ nó tức là quý vị phải học, quý vị không học không có tuệ. Hôm trước mình nói rồi ha, phúc tuệ là như vậy, tức là cái này quý vị tích lũy cái công đức, cái phúc, nhưng mà tích hiểu thành ra, tức là bây giờ quý vị hiền lành này, năm tới quý vị cũng hiền lành, kiếp tới quý vị cũng tiếp tục hiền lành, hiền lành, hiền lành như vậy, chắc chắn quý vị thành Phật, bởi vì quý vị không thể nào làm ác được nữa. Mà khi mà quý vị hiền lành như vậy rồi thì nghe nói cái gì đều lành là quý vị hoan hỉ, nó dễ hơn. Chứ còn nếu bây giờ mình mà chấp ngã, hoặc là mình không có hiền lành, mình hay ưa cãi lộn với người ta, ưa nói này nó nọ, thì người ta nói cái gì mình cũng ưa chống cãi, phải móc lại câu chứ còn cũng nổi. Thành ra tâm hiền dịu thôi, thấy nó dễ ỏi phải không, nhưng mà thật ra nó khó vô cùng. Tâm hiền dịu vô cùng, tức là cái gì mình cũng ấy, tôi không dám khinh các ngài vì mỗi ngài đều sẽ thành Phật. Một hồi mình xong học ở dưới này, mình có tụng cái phẩm Thứ Bất Kinh Bồ Tát thì có nói vậy thôi. Chư Phật diệt độ rồi, người cúng dường xá lợi, xây muôn ức thứ tháp vàng bạc ngọc pha lê. Tức là bây giờ khi mà Đức Phật đã chết rồi, bây giờ mình cất chùa, cất tháp, cất gì đó để tháp là để thờ Phật, tháp là những cái gọi là tupa, tức là tiếng Việt Nam mình gọi là pagoda. Pagoda tức là gọi là chùa, nhưng mà sự thật không phải cái đó, đúng là chùa, bởi vì chùa, cái chữ Việt Nam mình chùa là lấy từ cái chữ Tây Tạng. Lịch sử Phật giáo Việt Nam á, là những cái người ở bên Tây Tạng á, những người bên Ấn Độ người ta qua Việt Nam rất là sớm. Thành ra cái chữ chùa chiền quý vị thấy nó đâu phải là chữ, hôm trước mình nói rồi phải không, nó không phải là cái chữ Phạm. Chùa chiền nó là chữ Tây Tạng, Chok Teng tức là chùa chiền, mình gọi là chùa chiền. Tại sao mình thấy là tự nhiên có cái chiền của nó nữa? Cái chiền là cái gì? Chùa chiền tức là cái stupa, là cái tháp á. Tại vì hầu hết á, những cái chỗ nào mà ngày xưa á, các ông thầy á, thì mở cái chùa nó nhỏ thôi, nó chỉ là cái am cái gì thôi, am tranh, am cỏ ngày xưa người ta làm chứ cũng không có tiền xây nhiều. Rồi khi nào mấy ông thầy chết á, thì người ta lập cái tháp tức là ngày xưa người ta lấy mấy hòn đá, giống như bây giờ bên Tây Tạng người ta vẫn còn, Tây Tạng Bhutan nó cũng còn như vậy, tức là lấy những hòn đá. Thường nếu mình làm cho kỹ á, mấy ông thầy mà cao tăng hơn thì đá vuông, đá tròn, đá hình mặt trăng. Nhưng mà thôi bây giờ mình cũng nói vậy, cái tháp đứng này thôi, tức là lấy đá đi thì nó trồng lên cho nó thành cái tháp thì gọi là tháp. Còn về sau mà ta cất thêm, hoặc là vua chúa nó có tiền nó cho thêm cất rồi chạm trổ, cái này là quyền của nó. Chứ tháp á, tức là chỗ mà để thờ những ông thầy mà đã mất tịch rồi. Thường ngày xưa ông tịch rồi, chết rồi thì cũng đem thiêu thì cho đem hốt đi, quăng đi, thì có người thì hốt lại cua mấy cái đó, thì thiệt ra cũng là cho than củi lung trơn chứ đâu phải là cái gọi là xá lợi gì đâu, hốt bồ rồi bỏ trong đó, đăng chi là họ kỷ niệm ông thầy nữa thôi. Thì thật cho quý vị thấy biết cái tâm tính của người ta ấy, đúng ra thì mình chết á là mình bồng vứt bỏ luôn, nhưng mà cái hàng mà đi sau á nó đâu có chịu vậy, phải không? Nó cũng phải muốn có một cái gì để mà nó nhớ tưởng tới người này người kia. Thành ra bây giờ ông thầy của tôi là phải như vậy. Ông thầy của tôi rồi đầu tiên là để cục gạch, trong mai mốt tôi có tiền nhiều gì xây cái tháp cho nó bự lên, rồi xây cái này xây kia, làm đủ thứ, làm lăng làm gì nữa. Thành ra những cái đó gọi là chùa chiền, là cái tháp. Cái tháp á, thì ngày xưa nó là chỗ nào cũng vậy, xây tháp để chờ xá lợi của Phật. Bây giờ mình nói mà ngoài cái chữ xá lợi này, nếu mà quý vị không có tu nhiều mà cũng không đi nghe thuyết pháp gì nhiều thì mình có xá lợi là dễ lắm. Xá lợi là mấy cái cùng học, phải không? Mấy ông Phật muốn chết hay là ông Bồ Tát muốn chết, một cái thiêu một cái ông để lại ngọc, mấy ông ngọc như vậy gọi là xá lợi. Xá lợi xong phải bỏ vào trong cái gì kính, cái gì tháp mà lạy mà thờ. Hầu hết quý vị nghe vậy nhưng thật không phải vậy. Xá lợi đúng ra cái chữ nó là sari, sari là relic, tức là cái gì mà còn lại dính líu tới cái người đó. Không phải là chỉ có đạo Phật mới có, đạo Chúa nó có nhiều lắm quý vị. Đạo Thiên Chúa, mà nhất là Công giáo á, họ có relic nhiều dữ lắm, tức là họ có xá lợi của họ đeo này. Quý vị có quen mấy người Công giáo bạn mà người ta cũng phải là thứ Công giáo mà Công giáo gộc á, chứ còn Công giáo mà lại nghèn mới nhúng nước không ăn thua gì đâu. Không thật như vậy. Công giáo mình đạo dòng á, người ta có những cái miếng nó để trong này, miếng ví dụ như một miếng vải của một ông thánh rồi đó, ngày xưa ông là cái áo của ông đó, cắt là miếng như vậy, cái đó gọi là xá lợi relic. Ông Phật cũng vậy, tức là xá lợi của Phật nữa, không phải là chỉ mấy cái viên ngọc đó. Xá lợi của Phật kinh này đó là xá lợi của Phật, tất cả những cái gì mà còn tồn tại là của Đức Phật nữa thì gọi là xá lợi. Đấy, hồi nãy quý vị nghe tôi nói những cái người mà ta ít học người ta nói thế này này, đúng thật như vậy. Là bởi vì sao? Mình cứ nghĩ là khi ông Phật chết rồi, ông thiêu rồi, bây giờ hốt mấy cái đó là, rồi bây giờ người ta cứ lấy, rồi gặp những cái đứa mà nó không có đàng hoàng, nó làm cho quý vị nó bán. Cái này tôi nói thật quý vị, đùa, tôi lên eBay tôi mua được mà quý vị. 20 đồng cũng có, 30 đồng cũng có, 100 đồng cũng có, 300 đồng cũng có. 300 đồng thì làm đẹp lắm, để trong cái cục bằng thủy tinh á, mà đẹp nó này, từ phía sau này nó chạm trổ, nó mở ra, ở trong nó để mấy, mà nó còn dặn mình nữa. Ông thích loại nào, loại màu đỏ hay là loại màu xanh? Mẹ ơi, tôi nói quý vị, cái xá lợi mà nó còn nói mình muốn lựa thứ nào nữa, cho cho. Thứ bự cũng có, thứ nhỏ cũng có, thứ nào cũng có. Thì đi, nếu mà quý vị đi hỏi mấy ông thầy ấy, thì mấy ông thầy nói, ôi cái này là tại vì xá lợi nó có phép. Thì ra để trong hồi cho nó sinh ra nhiều. Thì ra ngày xưa Đức Phật có một chút xíu mà bây giờ nó sinh ra nhiều lắm. Thì ra hôm trước quý vị nhớ thầy Minh Quang. Thầy Minh Quang ở Phật học viện quốc tế ngày xưa. Thầy có tới đây thì có kể tôi nói là ông lúc mà thầy đi học ở trong trường Florida này nè, ông học với lại Dan Lushouse thôi. Dan Lushouse là cái người học giả mà về Phật tôn giáo giỏi chữ khá lắm. Hỏi ông thì ông cũng nói kiểu mà mỉa mai, ông Phật của mày bây giờ chắc thành khủng long rồi. Khủng long tại sao? Tại vì một cái xá lợi như vậy mà bây giờ thôi, nếu mà hốt mấy cái xá lợi trên toàn thế giới này nè, mấy cái chùa mấy cái gì hốt lại để cất thành nguyên con khủng long không gì, thì cái này nó cũng phải lạ đâu. Bởi vì cái này cũng là người ta đi cọp dê của mấy cái tôn giáo khác. Quý vị biết thời mà Trung Cổ á, thời Trung Cổ ở bên Âu Châu á, thì nó có những thập tự quân, phải không? Có 6 hay 7 cái đoàn thập tự quân. Thập tự quân á, tức là những cái người mà hiệp sĩ đó, hoặc những cái người mà dân ở Âu Châu đó, người ta đi qua bên Palestine, tức là đi qua chỗ gọi là đất thánh của Đức Chúa Giêsu ngày xưa đó, để người ta đánh lại, người ta chiếm hết mấy thằng Hồi giáo đấy, chiếm lại cái đất đó theo Đức Chúa mà. Thành ra họ gọi là thập tự quân. Thì nó đeo phía trước này một cái giống như là cái tập lệ mà có cái chữ thánh giá này, quý vị thấy. Thành ra tôi gọi kiểu crusader, cruzat đó. Mấy cái ông đó đi xong rồi đi về thôi thì cũng kể chuyện ra thôi, tao đi qua bên đó tao đánh thế này, đánh mấy hồi chặt đầu nó hay chém cái gì đó xong thì thôi. Nhưng mà mấy đoàn sau á, mỗi ông về đem theo mấy cái mừng màu gỗ này bán. Gỗ này là gỗ của cái thánh giá Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh, bán cho người ta làm xá lợi, quý vị không? Thành ra hồi xưa họ thờ dữ lắm, đem lại. Tới một hồi cái lời Đức Giáo Hoàng, mà ngày xưa Giáo Hoàng ở bên Âu Châu nó chia làm hai, một bên ở Roma, còn một bên ở chỗ ở bên Pháp, chỗ nào tôi cũng quên mất tiêu. Nhưng mà cái Giáo Hoàng bên Pháp mới ra lệnh cấm tuyệt, không có được ban bố, không được phân pháp mấy cái đó nữa. Bởi vì mấy ông giám mục á, tức là ngày xưa nó kêu mình không phải giám mục, nó gọi là abbe, tức là mấy ông sư mà bây giờ mình nói gọi là sư trụ trì nè, nhưng mà mấy ông sư đạo Công giáo á, thì ông ở trong đó ông có complain, ông nói trời bây giờ mấy ông về, mấy ông đem bán mà ví dụ như trong cái họ đạo của tôi thì bây giờ có bao nhiêu người có những miếng đó, thì họ đạo kia cũng bao nhiêu người, bây giờ gom lại tất cả được 15.000 cái thánh giá như vậy, quý vị biết không? Thánh giá nó cũng đâu phải là mới chuyện đó. Thánh giá cái xá lợi, quý vị cẩn thận nhé, xá lợi tức là cái gì mà còn tồn tại, còn sót lại, mình nghĩ là cái đó quý giá, dính líu tới một cái nhân vật quan trọng đó thôi. Ví dụ bây giờ mình nói xá lợi Phật, tức là dính líu tới Đức Phật, cái quyển kinh này cũng gọi là xá lợi, chứ không phải mình nói là chỉ có cái cục ngọc đó. Thành ra quý vị đừng có bị lầm tưởng mà đi mà bái lệnh mấy cái đó, hoặc là đi mà gọi là mất tiền mình mấy cái chuyện đó, hầu hết là họ bị bợm cái chuyện đó quý vị, mà cái đó mình sẽ mê tín uổng. Thành ra mình cúng dường xá lợi tức là cúng dường như vậy. Thường thường á, ví dụ như quý vị thấy cái sâu chuỗi của quý vị á, mà quý vị thấy á, ở miếng sau mình cầu ra có cái chữ vạn này, phải không, có cái lọc này, hoặc có cái bánh xe pháp này, thì những cái đó cũng gọi là xá lợi nữa. Đó, tức là khi mà quý vị thấy quý vị đeo xá lợi cho người chứ gì đâu, chứ không phải là xá lợi chỉ là những cái cục đó mà quý vị tốn công tốn của chạy đi mà lấy mà cúng tiền. Người cúng dường xá lợi xây muôn ức thứ tháp vàng bạc ngọc pha lê, tức là xây một cái tháp lên rồi để những cái chất đó, những cái thứ gì mình nghĩ là nó dính líu tới Phật, để quyển kinh hoặc để cái gì cũng được nữa, để trong đó để mà thờ, rồi dùng những cái thứ báu này, vàng bạc ngọc pha lê. Vàng bạc ngọc pha lê, mấy cái này quý vị biết rồi ha, vàng quý vị biết rồi phải không, bạc quý vị cũng biết rồi ha, ngọc, ngọc thì nó có nhiều thứ nhưng mà thứ ngọc nào thì cũng gọi là ngọc hết, pha lê thì quý vị biết rồi, pha lê hôm trước mình nói rồi, pha lê cái thời Đức Phật nó phải là crystal, thường thường nó là quartz, tức là thạch anh ấy. Bây giờ mình nói là thạch anh hoặc là một chất giống như vậy là bởi vì ngày xưa người ta chưa có tìm ra pha lê. Pha lê tức là bây giờ mình gọi là thủy tinh nhá, mình pha với chì ấy, thì gọi là pha lê crystal, không phải sa cừ quý vị biết cũng biết rồi, sa cừ tức là cái chất mà nó gọi là mother of pearl, là cái thứ mà ở trong cái vỏ con sò con ốc đó. Thì bên mấy cái xứ đó như bên Pakistan hay bên gì đó họ cũng có sa cừ, là những cái vỏ ốc mà lúc lớn đó, để làm tù bà, nó ngộ lắm, ở trên cái vùng đó người ta tìm thấy những cái vỏ đó mà không biết tại sao nó nằm tút lút ở trên cái cao nguyên lớn lắm như vậy, mà trên đó đâu có biển nào đâu. Thì ngày xưa người ta nghĩ là hồi đó cái vùng đó nó là biển. Rồi tới lúc mà cái Hy Mã Lập Sơn, cái dãy này là cái Hy Mã Lập Sơn nó phọt mà nó thành lập, nó mới đẩy trồi lên một cái, thì những cái cặn chữ biển nó rớt xuống đó, nó nằm ở đó. Thì nhân nguyên cái vùng trên đó là quý vị thấy nó có những cái vỏ sò, sa cừ là như vậy. Mã não hôm trước mình nói rồi phải không, mã não nó tức là cái ngọc mà nó màu đỏ. Thì bây giờ mình nói rồi nó dễ, bởi vì bây giờ người ta làm ra được, chứ ngày xưa là phải đi kiếm thì nó đắt, bây giờ thì nó rẻ. Ngọc mai khôi lưu ly, mai khôi ấy, đúng là chữ này nó là mai khôi, nhưng mà không biết làm sao mà chữ bản của thầy Tuệ Hải với bản của thầy Chí Tịnh nó đều là mai khôi ca hát, chứ đúng là chữ Việt cái chữ Tàu của nó là mai khôi, côi cờ cối côi, là cái ngọc đỏ, là cái loại ngọc đỏ thanh tịnh rộng đẹp đẽ trang hoàng với các tháp, hoặc xây dựng miếu đá gỗ chiên đàn trầm thủy. Chiên đàn quý vị biết rồi, chiên đàn tức là sandal wood, tức là gỗ trầm hương á. Của trầm thủy có chữ trầm thủy đó, thì tức là cái gỗ nó cứng nó chắc, có thứ nó có mùi có thứ nó không mùi. Thường thường đó, ngày xưa nó thì bây giờ người ta so sánh, bởi vì khi mà mình nghiên cứu mình so với lại những kinh, quý vị có ở đây, quý vị có tu thiền rồi thích Phật học lý trần gì đó gì phải không, Tuệ Trung Thượng Sĩ gì đó, ông có một cái bài thì trong trầm thủy ông cũng nói vậy. Trầm thủy đó, đối với ông ấy, trầm thủy thì ông nói rõ ràng, bởi vì ông Tuệ Trung Thượng Sĩ là trầm thủy nước ai lao. Bây giờ quý vị nói trầm thủy nước ai lao, tại sao mà lại có trầm thủy, bởi vì ai lao nó là cái nước nó không có biển phải không, nước ai lao nó đâu có biển ở chung quanh. Trầm thủy á, tức là những cái cây mà ở cái vùng mà sát bờ biển ở ngoài á, nó giống như ở đây mình Florida mình có những cây kêu bằng cedar, hoặc là Việt Nam mình kêu những cái tràm. Quý vị nào có đi Úc thì chỉ biết vùng Việt Nam cũng vậy, nó gọi là eucalyptus, tức là cái cây gọi là cây khuynh diệp, thì cái tràm nó cũng là thuộc một loại khuynh diệp như vậy. Cái gỗ nó chắc ít khi nào được cây bự, nhưng mà nếu mà nó trồng thật lâu ngày nữa rồi thì gỗ nó chắc rất là lớn. Cái gỗ tràm thường thường Việt Nam mình ngày xưa mình chỉ để làm mấy cái kèo nhà đó, mấy cái nhà lá đó, người ta làm như vậy vì nó chắc, người ta ngâm dưới nước rồi đó quý vị, thì nó chắc như là đá gỗ mà không có mối mọt nào nó ăn được hết. Thành ra những cái gỗ đó người ta cúng, người ta đem cho để làm mấy cái cung điện ngày xưa, cái ngoài Bắc hoặc là bên Tàu nó không có những cái gỗ này. Thường thường ví dụ như ngoài Bắc thì họ dùng gỗ lim hoặc gì đó, hoặc trong Nam mà nếu mà nhà người nào khá già thì dùng cẩm lai giá tị gì đó, là những thứ nó lắp mà nó gỗ nó cứng. Nhưng mà còn cái loại trầm thủy ở đây á, tức là quý vị thấy gỗ chiên đàn quý vị biết rồi, trầm thủy tức là hoặc là cedar hoặc là eucalyptus, tức là cây tràm mà cái giống tràm, giống khuyên diệp đó, cây thứ bự đó. Gỗ mít và gỗ khác, gỗ mít thì trong cái bản của thầy Chí Tịnh là gỗ mật. Gỗ mật thì cái bản chữ Phạn của nó là Paramita. Paramita thì đúng là cây mít, mít mật đó. Cái mít là chữ Paramita nó ra, mít mật. Thành ra Việt Nam mình có chữ mít mật rồi, quý vị nghe chữ mít mật đi. Paramita là như vậy. Thì gỗ cây gỗ cây mít là gỗ chắc, gỗ cây mít thì cũng giống như ở Mỹ này nó gọi là gỗ cherry. Quý vị mà thấy gỗ cherry thấy cái sớ nó thật là mịn phải không? Mà nó chắc cứng. Cùng gạch ngói đất bùn, không những là chỉ xây bằng những cái thứ đồ quý, nhưng mà gạch ngói đất bùn dù ở trong đồng không, đất đắp đất thành miếu Phật cũng là thành Phật. Nhật đến đồng tử chơi, tức là con nít đó, nó chơi chứa cát thành tháp Phật, tức là đi nó móc đĩa đất này nó làm nó nặn lên cái thành cái tháp Phật, chứa cát thành tháp Phật. Những hạng người như thế đều có thể thành Phật. Nếu như người vì Phật xây dựng các hình tượng chạm trổ thành các tượng đều được thành Phật đạo. Đúng là chữ chạm trổ thành các tướng, tướng thì tượng cũng vậy, tức là tướng, tức là ví dụ quý vị có thể chạm thành hình Phật, thành hình Bồ Tát, thành hình gì cũng được, chứ không phải là chỉ có hình Phật thôi thì mới thành Phật. Thì cho quý vị thấy ở đây, tức là làm lấy tất cả những đồ quý giá này, xây dựng cái này tốn kém biết nhiêu, hoặc là chỉ móc đất như vậy thôi làm cũng là thành Phật đạo. Tức là bởi vì sao? Bởi vì mình thâm tâm niệm Phật, quý vị thấy không? Tức là ở trong lòng của mình nhớ nghĩ tới Phật thì mình thành Phật. Hoặc dùng bằng bảy báu thâu đồng bạch đồng đỏ, cái này quý vị dễ hiểu không? Thâu đồng bạch đồng đỏ tức là tất cả những thứ này đồng hết, nhưng mà đồng nó pha. Ví dụ như ở đây quý vị thấy cái tượng Phật, tượng Bồ Tát này, quý vị thấy đồng, nhưng mà đồng ở phía trên đó, tượng Ngài Địa Tạng với lại cái tòa sen đó, quý vị thấy hai cái tượng, hai cái đồng nó khác nhau không? Quý vị nhìn thấy không? Đâu cần phải lại gần nữa, màu xa đâu cũng thấy. Thì hai cái thứ nó là khác, đồng bạch đồng đỏ. Đồng bạch tức là đồng trắng, đồng đỏ tức là đồng nó đỏ lòm ra, hầu hết mình gọi là bronze bây giờ. Nhôm trắng cùng chỉ kém, à cái này nhôm trắng mà trong cái bản dịch của thầy Chí Tịnh cũng đề là nhôm trắng, thì quý vị sẽ hiểu lầm, bởi vì thời Đức Phật nó chưa có nhôm, quý vị biết rồi gì cơ, có những loại kim khí mà người ta không có kiếm ra được. Nhôm nó, aluminium đó, là cái chất mà từ khi mà mình có điện dài nó người ta mới chế ra được thôi, chứ ngày xưa người ta dùng lửa dùng gì không có tạo nhôm được. Nó có quặng bô xít để làm cái nhôm, nhưng mà họ không làm cho nhôm được. Chỉ khi mà bắt đầu có điện dài nữa, tức là người ta kiếm ra điện rồi đó, thì mới có nhôm. Thành ra cái chữ nhôm trắng không phải nhôm trắng này, chữ ở trong cái bảng chữ tàu của nó là bạch lạp. Bạch lạp ấy thì cái này sở dĩ tôi biết rành là bởi vì ngày xưa hồi tôi còn nhỏ, tôi nhớ có lần mà đi xuống dưới Nam Định, ở Hà Nội đi xuống Nam Định. Bên Nam Định thì họ hàng tôi bên đó cũng nhiều lắm. Thì họ ở cái khu, ở cái phố gọi là phố Hàng Thiếc. Phố Hàng Thiếc á, nó nói vòng vòng ra để quý vị hiểu cái này nó là gì, nó là chì pha kẽm. Bởi vì cái hàng thiếc Việt Nam mình thiếc thì quý vị thấy không, thì ra mình dễ hiểu lầm, mình nói thiếc tức là mình nói kẽm cái gì phải không, tin, nhưng mà không phải cái đó. Thiếc đó, tức là tôn, quý vị biết tôn không? Biết cái phải không? Giống như Việt Nam mình ngày xưa mà có những cái mái nhà mà mình lợp bằng sắt, rồi sắt mà nó pha cái kẽm vào thì nó gọi là tôn, tức là nó không bị sét. Quý vị biết không? Sắt đó, mà nếu mình để ngoài thì nó xét liền đi. Nhưng mà họ làm hay lắm, họ làm sao cách nào đó họ pha cái kẽm vào đó rồi họ cắn ra thì nó mỏng ra nhưng mà nó không bị xét. Tại vì nó làm mái nhà được. Ví dụ Việt Nam mình lập cái tôn đó, mình gọi là tôn, là cái thứ đó. Thì cái thứ đó đó họ làm thùng thiếc gì á, thì gọi là phố Hàng Thiếc. Mình nhớ hồi tôi nhỏ tôi lại nó sùm lắm, tôi coi người ta làm phố Hàng, cái làm thường thường làm mấy thùng xích nước. Thùng xích nước ngày xưa chắc là nó có, thời Tây nó qua nó bắt đầu. Thì cái thùng xích nước nó lật tròn như vậy, xong rồi hai cái miếng sắt nó dài như vậy, nó quận hai đầu vào, rồi nó kẹp nó bẻ vào, nó đóng xuống, cái búa nó gõ thì nó cũng sùm lắm, gõ nó xong rồi, rồi cái đít thùng như vậy nó lật vào rồi. Nhưng mà nếu mà như vậy quý vị xài ra xong ấy, thì nó cũng chắc, nhưng mà nó chảy nước phải không, mình nó đâu có kín được. Thì người ta phải hàn. Thì hàn ngày xưa nó dùng cái mỏ hàn, tức là một cái cục sắt mà hình tam giác như vậy này đó, rồi nó có một cái cán dài như vậy, nó để trên than để cho nóng. Thì mới gọi là cái mỏ hàn, thì nó giống cái mỏ mà mỏ hàn, xong rồi nó lấy cái miếng gọi là miếng bạch lạp này, miếng bạch lạp này tức là chì pha kẽm, chì nhưng mà nó pha kẽm thành nó mới hàn được. Quý vị nào ở đây mà quý vị mà học electronic ấy, quý vị có hàn mấy cái circuit board hay cái gì là quý vị biết rồi, hàn mấy cái đồ radio rồi gì đó, quý vị biết mấy cái đó không? Nếu mình lấy chì á mà mình hàn vô á thì nó không có dính, hay chì nó chảy ra, nhưng mà để vào mình giật cái nó văng cục rồi. Bây giờ thì nó dùng rosin, tức là một thứ nhựa giống như nhựa thông á, để nó pha vào đó thì nó mới dính vào. Thì ngày xưa họ dùng trì đó họ pha với kẽm, pha với kẽm rồi họ làm cái đó, nó giống nghề. Nó đưa ra khi mà tôi thấy nó thì nó to dài chừng độ 10 phân luôn, bị ngang nó chừng phân, nó dẹp lép mà nhìn nó như là miếng bạc ấy. Nó cầm cái miếng nó lên rồi lấy cái mỏ hàn nó để vào trong cái lằn mà lằn nối của mấy cái miếng tôn đó, để vào trà cái thì cái chì nó bắt đầu chảy ra rồi nó dính, tức là nó hàn được cái nó. Thành ra cái chì pha kẽm nó là để hàn. Ở chỗ này quý vị thấy là nhôm trắng này tức là bạch lạp. Bạch lạp cái chữ tàu của nó tức là cái loại này chì pha thiếc. Tại vì nói thiếc tức là kẽm, tức là tin, tin tiếng Tây nó gọi là etan. Thì ngày xưa nó có cái nó, thì cái chôi chì nó như vậy. Nhôm trắng, thành ra cái nhôm trắng này quý vị cẩn thận, nhôm trắng này tức là loại chì pha kẽm chứ không phải là nhôm, tức là aluminium đâu. Bởi vì quý vị bây giờ quý vị nói aluminium vô, mấy đứa con quý vị nó sẽ cãi liền đó. Nó nói tại sao hồi đó ông Phật ông kêu có điện mà ông chế ra được cái này. Cùng chì kẽm sắt gỗ cùng với bùn hoặc dùng keo sơn vải sửa sang làm tượng Phật, những hạng người như thế đều được thành Phật đạo. Chỗ này dễ. Vẽ vời làm tượng Phật trăm phúc tướng trang nghiêm, dù là mình làm dạy người đều được thành Phật đạo. Nhất đến đồng tử chơi bằng cỏ cây hay bút, hoặc lấy móng tay ngón tay, lấy móng hay ngón tay mà vẽ thành tượng Phật, những hạng người như thế chứa công đức dần dần đầy đủ tâm đại bi đều được thành Phật đạo. Quý vị cái đây nói rõ hơn, tức là chứa công đức dần dần đầy đủ tâm đại bi, tức là giống như trên nói, chỉ người có tâm êm dịu mà cũng thành Phật. Bởi vậy vì như vậy họ hoan hỉ, họ từ từ họ niệm Phật hoài, cái thâm tâm niệm Phật là như vậy. Chỉ dạy cho Bồ Tát độ thoát vô lượng chúng, nếu người nơi tháp miếu tượng báu và tượng vẽ dùng phan lọc, phan lọc phan nó tức là cái phướn dài xuống như vậy, lọc tức là cái dù nhưng mà lớn, hoa hương tâm cung kính cúng dường, hoặc sai người thổi nhạc đánh trống thổi tù và, đánh trống thì quý vị biết rồi phải không, thổi tù và quý vị cũng biết rồi, sáo địch đàn, sáo sáo cái này ở trong chữ tiếng ở trong này gọi là ống tiêu, tiêu địch, địch tức là cái sáo thổi ngang. Thì cho quý vị thấy này, chữ sáo địch này, ống đề này địch ấy, tức là cái sáo nhưng mà quý vị cầm ngang như vậy, thổi ngang như vậy nó có cái lỗ, còn cái sáo ở trên này tức là ống tiêu, ống tiêu thì nó phải có cái lưỡi gà, tức là quý vị thổi dọc xuống này. Quý vị chơi thổi mấy cái ống, quý vị biết không, thổi ống tiêu. Thành ra quý vị đừng cẩn thận, ngoài người ta cứ nói thổi ống tiêu nhỉ. Thổi ống tiêu á, tức là thổi cái ống sáo như vậy, tức là phải có cái lưỡi gà thì nó mới ra tiếng, tức là thổi dọc cũng như vậy. Còn cái ống mà quý vị thấy người ta cầm ngang như vậy mà thổi thổi như vậy á, tức là gọi là địch. Địch tức là cái sáo thổi ngang. Cái sáo đó thì nó không cần có lưỡi gà. Mình tại vì cái môi của mình thổi nó xéo ngang cái lỗ thôi thì cho nó phát ra tiếng. Đàn, đàn tức là cầm. Cầm tức là giống như cái đàn guitar vậy, có 7 sợi dây. Không hầu, không hầu là loại đàn sắt nhỏ nhiều dây, tức là giống như Việt Nam mình nói đàn thập lục cái gì đó phải không? Nhưng mà cái này tới 25 dây là, tức là cái đàn mà mỗi sợi dây nó là một nốt dài căng như vậy, hoặc nó căng xuống dưới là người ta gầy, hoặc nó đẩy trực đứng lên nó gầy ngang như cái lứt. Tỳ bà là cái loại đàn 4 dây, tức là giống như guitar nhưng mà có 4 dây thôi. Não bạc đồng, não bạc tức là cái chủng chòe. Não bạc tức là cái cymbal. Quý vị cẩn thận, nó có hai thứ. Thường nó gọi là thanh la và não bạc. Cái thanh la là nó chỉ có một miếng, miếng đồng mà dẹp như vậy nó làm hơi bung bung lên vậy, đập mà một miếng thôi thì gọi là thanh la, tức là cái miếng nó dùng người ta lấy cây người ta đập vào thì gọi là thanh la. Còn hai miếng như vậy mà ta đập vào nhau thì gọi là não bạc, tức là cái chúng trẻ. Tức là ví dụ như quý vị ở đây mà đi coi mấy ông mà hát nhạc rock gì nữa mà ta đệm nhạc ấy, đánh trống cũng vậy. Đánh trống thì thường có cái thanh la để trên đầy hết, rồi có một cái hi-hat. Hai hết thì nó cũng giống như là cái chủng chòe, cái não bạc này. Nhưng mà thay vì đập bằng tay ấy, thì người ta lấy chân người ta đập. Thì cái trên nó cũng đập xuống cái dưới vậy. Là não bạc là như vậy. Tức là giấy dùng mọi cái phương pháp âm nhạc. Những tiếng hay như thế đều dùng đem cúng dường, dùng tâm vui mừng ca ngợi từng Đức Phật. Nhận đến một tiếng nhỏ đều có thể thành Phật. Những người tâm tán loạn nhận đến dùng bông hoa cúng dường nơi tượng vẽ, dần thấy vô số Phật, hoặc có người lễ bái, hoặc là chỉ chắp tay, nhận đến chắp một tay, hoặc chỉ hơi cúi đầu cũng được thành Phật. Dần lấy đó cúng giảng tượng, dần thấy vô lượng Phật, tự thành vô thượng đạo. Cái này quý vị đâu có hiểu, đâu có gì khó hiểu, tức là làm cái gì nữa mà nếu mà cứ tâm niệm của mình nhớ tới Phật là sẽ thành Phật. Dòng đồ chúng tôi nhiều vào vô dư niết bàn, như củi hết lửa tắt, tức là củi hết lửa tắt, củi hết lửa tắt tức là mình nấu mà ví dụ củi nó hết thì lửa nó phải tắt đi, tức là mình không còn những cái phiền não, không còn những cái gọi là những cái lậu hoặc thì nó thì mình sẽ vào niết bàn được. Nếu người tán loạn tâm vào trong nơi tháp miếu niệm hiệu Phật một câu đều được thành Phật đạo. Đối với Phật quá khứ tại thế hoặc diệt rồi có người nghe pháp này thì chắc mình ngừng đây như quá giờ nữa. Nó còn khúc nữa nhưng mà toàn là cái phần nhắc lại là thôi. nhưng nó cũng không khó, nhưng mà thôi để mình tuần tới nữa thì mình bắt mình tiếp theo đi, chứ bây giờ mà nói nữa thì nó quá giờ nhiều quá, bữa nay mình tụng kinh nó hơi dài. Thôi mình chuẩn bị để mình bước.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.